Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Chắc quý vị nào có đi Ấn Độ rồi thì mới biết Thượng Tọa. Còn quý vị nào chưa đi Ấn Độ nhưng mà không có cái duyên thì cũng không biết Thượng Tọa thôi. Hôm nay con cũng xin mạn phép Thượng Tọa cho con được giới thiệu chân dung của Thượng Tọa đến với thính chúng. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, đạo tràng của chúng ta một lần nữa lại được vinh hạnh cùng nghinh Thượng Tọa Thích Trân Minh, nguyên là tiến sĩ Phật học từ Ấn Độ và cũng nguyên là giảng viên trường cao cấp Phật học tại thành phố Sài Gòn, hiện an trú tại Thiền viện Vạn Hạnh. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để tôn vinh thầy tòa giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, tuy rằng Phật sự ở quê nhà rất là đa đoan với những giáo án và giáo trình giảng dạy cho chư tăng và chư ni tại Việt Nam, nhưng nghĩ đến hàng hậu học của chúng con cũng như đạo tràng của chúng con, thầy nhận lời thỉnh mời của chúng con đến Úc, trước là viếng thăm, sau nữa là trong cái khóa tu học của chúng con cũng như hoằng pháp tại Úc Châu này. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh thầy tuyên dương pháp thoại cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thưa quý Phật tử, bữa hôm mình quý Phật tử có đi nghe trong số này là hình như bữa hôm nghe đông phải không? Nào bữa hôm sám hối mình không đi không? Có phải không? Thành ra có thể ôn lại tí rồi mình học tiếp bài bữa hôm. Bữa hôm để nửa chừng dở dang thành ra cũng hơi khó chịu không? Nó nửa bên đây nửa bên kia không biết hiểu thế nào cho đúng. Bữa nay có thể là lặp lại, nhắc lại một ít bài cũ rồi tiếp tục bài mới được không ạ? Hay là tôi phải nói điều mới cho quý Phật tử nghe? Giáo lý tịnh độ mà mình học trong vòng 1-2 buổi giống như cởi ngựa xem hoa vậy thôi. Đã làm từ thế kỷ thứ đầu thế kỷ thứ 5 cho tới bây giờ là bao nhiêu? Là 15 thế kỷ, 1500 năm. Mình học trong vòng 3 buổi, có nghĩa là 500 năm mình học 1 buổi à? Bữa hôm 1 buổi rồi, bữa nay 1 buổi, chiều nay 1 buổi nữa là hết rồi phải không? Học cái kiểu này còn hơn là cưỡi ngựa xem hoa này, chắc cỡ máy bay hay gì đó. Thành ra tôi sẽ nói những điều mà tôi tâm đắc nhất đó, chứ còn mà học theo thứ tự thì chắc không kịp đâu. Một số điều mà tôi tâm đắc về giáo lý tịnh độ, mặc dù tôi không có tu theo pháp môn tịnh độ, nhưng những điều tôi tâm đắc thì tôi sẽ chia sẻ với quý Phật tử ở đây, đạo tràng ở đây. Bữa hôm tôi nói với quý Phật tử về vấn đề mà mình niệm Phật mà có thể thoát khỏi sanh tử đó. Thì từ bây giờ nói lại ha, cho nó rõ ràng. Bữa nay có khi học một lần cũng chưa hiểu đâu mà nó hoang mang lắm. Rồi học một bữa nữa để nghe cho nó chắc ăn, để mình có cái lòng tin sâu sắc vào cái pháp môn mà mình đang tu tập, pháp môn mà thầy Tâm Minh đang hướng dẫn quý Phật tử đó. Niệm Phật đồ nghe hay lắm, tôi ngồi trong đó tôi cũng nghe. Tối thầy Tâm Minh cũng để cái máy niệm nghe rất là hay, rất là thích. Thiền môn đó, gọi là thiền môn nhưng mà mình niệm Phật phải không? Còn mình niệm Phật có kêu bằng thiền môn được không? Được chứ. Thiền môn không phải là miếng thiền là phải ngồi làm thinh hết mới gọi là thiền. Có khi ghi thiền viện chứ không có ngồi thiền. Thành ra không phải là mình niệm Phật thì không có gọi là thiền môn được. Đó. Niệm Phật thì tôi phân tích bữa cho quý vị nghe rồi đó. Chữ Sanskrit là Buddha Smriti, có nghĩa là nghĩ nhớ, ôm chặt. Đó. Đặt cái niệm vào, chú ý vào, tập trung vào. À, thì gọi là niệm. Cái chữ niệm tiếng Hoa thì nó cái tiếng Trung Hoa đó, ở trên nó là bộ kim, có nghĩa là ngay trong giây phút hiện tại đó, ở dưới là bộ tâm, cái tâm mình để đâu trong hiện tại thì gọi là niệm. Cái chữ niệm đó không có cái gì viết để mà viết lên, hình như là ở dưới này quý Phật tử có, ở trên nó là cái chữ kim, câm á, kim á. Có nghĩa là ngay trong phút hiện tại đó, ngay trong phút hiện tại, ở dưới là cái bộ tâm, có nghĩa là cái tâm mình ngay giây phút hiện tại thì gọi là niệm. Đó, chữ Brihasti của Sanskrit cũng vậy, nó cũng có cái ý nghĩa tương tự như vậy, có nghĩa là tâm mình đang chú mục vô đâu thì gọi là niệm. Chữ Phật đó không có nghĩa là Phật A Di Đà không. Đó, chữ niệm Phật ngay trong Phật giáo Nguyên Thủy nó đã có, chữ Phật đó có nghĩa là sự giác ngộ. Đó, sự tỉnh thức thì gọi là Buddha. đó, tôi có kể cho quý Phật tử nghe cái nguồn gốc xuất phát về cái chữ Buddha rồi đó. Cố gắng nhớ, Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề ngồi thiền, dáng rất trang nghiêm đẹp đó. Một ông Bà La Môn đi ngang thấy, nhìn thấy trang nghiêm quá, ông mới đến ông hỏi Đức Phật: thưa ngài, ngài có phải là chư thiên không? Đức Phật nói: không. Ngài có phải là Dạ Xoa không? Ngài có phải là Càn Thác Bà không? Ngài có phải là người không? Hỏi nào Đức Phật cũng từ chối. Buddha có nghĩa là một người đã tỉnh thức rồi đó. Thì từ Phật bắt đầu có. Trước đó là không có cái từ Phật. Sau đó từ lúc đó mới có định nghĩa cái chữ Phật, có nghĩa là sự tỉnh thức. Như vậy cái tâm ở trong hiện tại chú mục vô sự tỉnh thức thì gọi là niệm Phật. Hiểu chưa nè? Chứ không phải là niệm Phật A-di-đà mới gọi là niệm Phật. Đó, niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà sau này bắt đầu mới là chủ trương đó. Còn thời kỳ đầu niệm Phật có nghĩa là sự tỉnh thức thì gọi là niệm Phật. Đó. Chứ không phải là, bởi vậy mình sẽ thấy mình sẽ niệm Phật á, dầu cho ai có nói gì thì nói, nó không chống trái với các chủ trương khác của Phật giáo. Dầu cho thiền hay là thầy nào chủ trương gì đi nữa, nếu mình hiểu đúng thì nó không có khác nhau đâu. Chỉ có cái là mình hiểu khác nhau, mình thực hành khác nhau, cái cách tiếp cận khác nhau, à, tiếp cận lời dạy Đức Phật khác nhau, sự thực hành khác nhau, nhưng mà giải thích cái ý nghĩa của nó đó là giống nhau. Rồi chưa, niệm Phật sanh tử, niệm Phật để thoát khỏi sanh tử. Sanh tử tôi nói với quý Phật tử lần trước rồi, không có nghĩa là sanh tử vật lý. Sanh tử vật lý có nghĩa là khi mà mình nằm mà các căn không hoạt động nữa thì gọi là chết, đúng không nào? Khi mà các căn con mắt nó nhắm lại nó không còn thấy nữa, cái tay chân nó không còn nhúc nhích nữa, đó, tất cả các căn nó không hoạt động nữa đó, thì gọi là chết đó, là chết vật lý đó. Cái sống sống mình chúng ta còn đi tới đi lui, còn ngửi, còn thở, còn nhìn thấy, còn nghe, đó gọi là sống. Cái sống đó là vật lý đó. Thoát khỏi sanh tử nói một cấp độ cao hơn là tâm lý đó. Mình vật lý thì nó đơn giản, đúng không? Nó rất là đơn giản, dễ nhìn thấy lắm. Nói thoát khỏi sống chết thì sanh là đã sanh ra rồi. Sự sống đang có ở đây, mình không thể nào thoát khỏi sự sống. Thoát khỏi sự sống không có nghĩa là biến mất, hay là ngồi đó cho nó máu khô lực kiệt, thân thể hóa đá thì gọi là tu hành là thoát khỏi sống chết, đó là sai. Cái cách đó là quan niệm đó sai lầm lắm. Một số người vẫn cho là cái đó là đúng, thật ra đó là sai. Mình không thể nào thoát khỏi thế giới xung quanh. Đó. Thì sanh tử tôi lần trước tôi có nhắc sơ cho quý Phật tử biết, sanh tử là ý niệm, một ý nghĩ khởi lên trong đầu mình á thì sự sống đã có mặt, nghe chưa? Cái ý nghĩ đó diệt đi thì sự chết đã có mặt. Sống chết trong vòng một ý niệm thôi. Như vậy một ngày một đêm á, mình bao nhiêu lần sống bao nhiêu lần chết. Một ý niệm có thể khởi đầu cho một đời sống sao, được không? Được không? Được. Một ý niệm có thể tạo thành một đời sống phía sau. Đó, chỉ cần mình tạo một cái nghiệp ác nghiệp thôi, mình phải một ý nghĩ ác nghiệp mà ác bất thiện á thì nó sẽ đem lại một cái kết quả và mình phải chịu cái kết quả đó, dầu là ý nghĩ thôi, chưa có hành động hay là nói, được chưa? Như vậy á, một lời trong Phật trong pháp cú nói là tâm dẫn đầu trong tất cả các pháp, ý dẫn đầu ý đạo, phải không? Một ý nghĩ của mình thôi có thể khởi đầu cho một kiếp sống phía sau. Như vậy một ngày á, mình khởi bao nhiêu ý niệm, rồi một năm á, là bao nhiêu ý niệm, rồi một đời người của mình á, bao nhiêu ý niệm, thì cái chuyện mà sống chết nó chừng nào nó cùng, có phải là nó liên tục và nó không cùng không đó. Rồi trong khi mà mình trả lại một lần á, thì mình lại tạo ra bao nhiêu nữa. Đừng có quan niệm một cách đơn giản là mình giết con gà mai mốt mình thành con gà cho con gà nó cắt cổ lại. Quan điểm nó sai lầm lắm. Không phải mình giết con gà rồi mai mốt mình thành gà cho con gà nó giết lại. Vậy tôi đi kiếm cái ông nào giàu giàu, tôi giết ông đó, mai mốt tôi giàu xài tiền cho nó sướng. Được không? Không có. Mình tạo một cái ác nghiệp thì mình sẽ chịu cái đau đớn nó tương xứng như vậy. Bằng cách này bằng cách khác. Chứ không phải là mình giết con gà rồi mai mốt mình thành gà. Rồi bây giờ mình tạo một cái ác nghiệp thì mình phải trả lại cái mình làm một cái nghiệp bất thiện thì mình sẽ trả lại cái nghiệp bất thiện đó. Thì khi mà mình trong khoảng thời gian mình trả cái nghiệp bất thiện đó thì mình còn tạo cái mới nữa không? Chắc chắn mình sẽ tạo ra cái mới. Nếu như cái mình không có tu tập thì mình sẽ tạo ra cái mới. Rồi cái mới đó nó lại là cái mới, nó Trong lúc mình trải cái này mình tạo lại cái mới, mà trong khi mà đó thì mình tạo ra biết bao nhiêu thứ, một ngày rồi một năm rồi cả một đời người, sanh tử là bất tận. À, nếu mà mình không tu tập theo sự giác ngộ của Đức Phật thì hết kiếp này tới kiếp khác, rồi kiếp khác mình tạo ra lại kiếp khác nữa, cho nên nói vòng luân hồi là bất tận, một dòng nước chảy bộc lưu. Đức Phật thường hay ví dụ đời người giống như cái bộc lưu vậy, nghĩa là cái thác nước nó chảy bất tận. Trong đó một thác nước mình hình thấy nước nó chảy ra, thực ra nó từng hạt nhỏ li ti nó kết lại là biết bao nhiêu cái kiếp sanh tử của mình ở trong đó, rồi chừng nào mình thoát khỏi gọi là bất tận á. Sanh tử là bất tận, nói cho cùng lại là 84.000 á, nói là nói cái số nhiều á đó. Thường thường trong Phật giáo hay dùng cái số nhiều là 84.000, hay nói là số cát sông Hằng. Cát sông Hằng đếm được không? Không thế nào đếm được. Dùng cho cái số nhiều, 84.000 là số nhiều. Nếu như mình không có một niệm giác ngộ để rồi chặn đứt cái dòng bộc lưu này thì mình cứ mãi mãi mình trôi lăn ở trong đó. Một khi mình biết niệm Phật có nghĩa là sự tỉnh thức, thì mặc dù tỉnh thức trong một ý niệm thôi, nó cũng có thể là hạt nhân để sau này, nếu như mình nuôi dưỡng cái hạt nhân đó nó lớn lên thì sao? Đó, nó là một cái hột giống nhỏ thôi. Mình nuôi dưỡng cái hột giống nó lớn lên bằng cách là mình niệm Phật hàng ngày, mình đến chùa mình niệm Phật, từ khóa tu mình niệm Phật, đi vòng vòng. À, mình nuôi dưỡng cái hạt nhân đó cho nó lớn lên. Thì một ngày như vậy á, nếu như mình sống một đời sống bình thường, cái người không biết giáo pháp của Đức Phật, một ngày cái ý niệm họ khởi lên biết bao nhiêu lần, họ phân biệt biết bao nhiêu lần. Con mắt mình tích tắc trước, tích tắc sau là nó khác nhau rồi. Tích tắc trước thì mình thấy màu đỏ là màu đỏ, con mắt thì nó thấy sắc. Giáo lý Phật giáo dạy con mắt thì nó thấy cái đối tượng của nó. Sắc không có nghĩa là màu sắc đâu. Vật chất cũng gọi là sắc. Cái bàn, cái ghế, vật chất cũng gọi là sắc. Cái tích tắc trước thì nó nhìn thấy vật chất, tích tắc sau bắt đầu nó phân biệt rồi. Tích tắc trước gọi là hiện lượng, tích tắc sau gọi là tỷ lượng, có sự so sánh ở trong đó. Nghe cũng vậy. Mình nghe cái lỗ tai thì nó nghe tiếng, nhưng nghe tiếng cái tích tắc thứ nhất thì nó nghe tiếng, tích tắc thứ hai là nó đã đánh giá tiếng gì rồi. Đúng không ạ? Nó đã phân biệt rồi. Nó rất là nhanh. Như vậy cái tâm ý của mình nó rất là nhanh. Một ngày mình bị ràng buộc trong cái thế giới xung quanh này, nó biết bao nhiêu thứ để mình khởi cái niệm phân biệt. Nhìn một người đó là bắt đầu là trong người mình là nó khởi lên cái tâm phân biệt liền ngay lập tức. À, thì một ngày như vậy mình biết bao nhiêu lần phân biệt. Nếu mình không có cái niệm giác ngộ để chủ đạo á, thì mình tạo biết bao nhiêu nghiệp, rồi bao nhiêu nghiệp đó nó sẽ tạo ra bao nhiêu cái thứ khác nữa, rồi mình chừng nào mình trả hết cái này đó, trôi lăn hoài hoài trong sanh tử. Mà cái ý niệm á, nó có thể là trở về với quá khứ không cùng, nó có thể nó tương lai cũng vậy, nó có thể đi được, nó đi trước được. À, mà mình không chấm dứt được ngay một niệm giác ngộ thì mình sẽ không bị ràng buộc ở thế giới chung quanh. Mình cũng làm một chuyện bình thường, ví dụ như quý Phật tử đang đi, mình đi đúng hàng, đúng cái bước chân, nhưng mà mình vẫn niệm Phật được không? Nữa, có người ta nấu ăn thiệt ngon nhưng mà người ta vẫn không bỏ cái câu niệm Phật. Chứ không phải niệm Phật do lo niệm Phật người ta quên nấu ăn, ta niệm đồ ăn rồi ăn rất ngon. Thử làm thử coi được chưa, quý Phật tử làm được chưa? À, mình niệm Phật, trong lúc mình niệm Phật có nghĩa là giữ cái niệm giác ngộ đó. Bữa hôm tôi có kể cho quý Phật tử nghe, mình niệm Phật có khi mình không có giữ cái niệm giác ngộ, mà mình để cái tâm mình đâu ngoài đường. Tôi có kể quý Phật tử nghe, đó cái là cái sai lầm. Mình đang niệm Phật ở đây, nhưng mà nghe đụng xe hay là cái gì ngoài rầm, cái bắt đầu mình nhảy ra tới ngoài đó nữa. Cái tâm mình nó ra tới ngoài đó liền, đúng không nào? Thì như vậy mình có niệm Phật không? Đó, mình không có niệm Phật. Mình niệm Phật mà cái tâm mình để ngay cái bánh xe đó, đang ở trong xe chạy niệm Phật vậy, cho nghe cái rầm cái bắt đầu đây à, là mình bị dao động. Như vậy là mình không có niệm Phật đâu, chưa đâu, có nghĩa là mình niệm chưa đến mức thuần thục. Mình niệm đến mức thuần thục rất là bình tĩnh, cái hoàn cảnh nó xảy ra xung quanh như thế nào mình bình tĩnh lắm. Mình chỉ có sự bình tĩnh thì mình mới có thể đối phó được cái thay đổi xung quanh. Còn nếu mình mất bình tĩnh thì sao? Mình cái sự việc mà nó xảy ra nhanh quá mà mình mất bình tĩnh thì không, mình không thể nào mình đối phó được với nó. Huống hồ gì cái chuyện sống chết là nó khó vô cùng lắm, nó đến nó đâu có báo trước, đúng không? Nó từ từ có khi nó ngang cái rồi nó xong rồi sao đây. Nếu mình không giữ bình tĩnh trong từng niệm của mình, nghĩa là mình không giữ chặt được cái sự giác ngộ của mình á, trong từng giây thì mình dễ dàng sai lầm lắm. Nhưng mà muốn cái đó thì cũng không phải dễ, mình phải tập thường thường đó. Mình đang tập đó, mình đi mình cũng niệm, đúng không ạ? Nhưng mà mình niệm phải có cái tiếng niệm Phật ra để mình cột cái tâm mình vô trong cái tiếng niệm Phật, theo nhịp, theo điệu, theo từng bước chân. Nhưng mà bỏ cái đó ra mình còn được không? Được không? Không được thì mình phải tập cho được chứ. Nó là đang tập mà. Lúc đầu Phật giáo đâu có mỏ, đâu có chuông đâu. Đâu có, tôi nói Phật tử, quý Phật tử nghe rồi, đâu có sâu chuỗi đâu. Rồi sau này từ từ nó có. Mình cầm cái sâu chuỗi để làm chi? Để mình nhớ là mình đang niệm Phật đây nè. Có muốn chửi mấy đứa nhỏ thì cũng phải từ từ để sâu chuỗi xuống, bớt ngừng tu chút xíu. Chứ còn, rồi mình đi như vậy, mình đi là mình đang, mình tập mình đi đó. Mình đang vận động, nhưng mà mình đang niệm Phật. Bây giờ mình đi theo cái bước chân của thầy trì, theo cái tiếng niệm Phật của những người đồng tu. Như bây giờ mình ở nhà mình tập thể dục, mình đang chạy mình có niệm Phật được không? Được không? À, được chứ. Chứ đâu phải mình tới chùa mình mới niệm Phật, mình tới chùa mình niệm Phật, mình dở quá. Đó. Mình thấp quá, yếu quá, kém quá. Đó, bây giờ ở nhà mà tập thể dục, chạy ở ngoài đường hay là chạy trên cái đồ tập thể dục của mình niệm Phật được không? Được. Mình ăn cơm mình niệm Phật được không? Mình ăn cơm mình niệm Phật thì mình sẽ ăn bữa cơm rất ngon. Lần trước tôi có nói quý Phật tử nghe rồi, tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, văn nhi bất thinh, thực nhi bất tri, kỳ dị. Nếu mà tâm mình không có trong cái bữa ăn á, thì mình có ăn cơm không? Hai người ăn cơm mà rồi bàn về cái chuyện làm ăn, mình ăn hàng hóa của mình không à? Có khi là cái ống nước nó bị bể rồi, cái máy làm nút áo nó không có đóng xuống được gì đó, là mình ăn ba cái thứ đó không? Mình ăn xong bữa cơm mình có ăn cơm, đúng không nè? Có khi hai người mà cắn đắng với nhau, ăn toàn là những cái thứ mà trao qua trao lại á, nặng nặng không à, chanh ớt gì đó, chứ mình không có ăn cơm. Tâm bất tại yên mà nói không có nghe được. Mình nghe người ta nói nhưng mình không biết người ta nói gì, nhìn nhưng mà không thấy. Thị nhi bất kiến, văn nhi bất thinh, thực nhi bất tri, kỳ gì. Nếu mình không có cái chánh niệm. Thành ra đó, đừng nghe có ai nói mình là hồi xưa là Phật tu thiền không, không có niệm Phật. Tại vì họ không hiểu tới nơi tới chốn. Mình niệm Phật có khác diện tu thiền không? Thiền sư Nhất Hạnh kêu gọi là chánh niệm tỉnh giác, có khác mình niệm Phật không? Tại cái cách đó là cái cách của thầy chỉ cho người Tây Phương, nó hợp á. Còn mình Phật tử Việt Nam nó quen à. Đó là cái cách tiếp cận khác nhau. Hay là thiền sư Thanh Từ kêu gọi là tri vọng. Lấy cái gì để tri vọng? Phải lấy sự tỉnh thức để tri cái vọng không? Làm sao mình biết cái đó là vọng? Thì mình phải có cái gì để biết cái đó là vọng chứ, đúng không nè? Thì lấy cái gì để biết cái vọng? Phải lấy sự tỉnh thức để biết cái đó là vọng không? Cũng vậy thôi, cũng bình thường thôi. Thành ra mình niệm Phật, người ta có nói gì nói cũng sao hết trơn á. Mình cứ pháp môn mình lo mình thực tập. À, niệm Phật có nghĩa là phải niệm sự tỉnh thức á. Còn niệm Phật Di Đà thắng từ từ tính sao. À, cứ niệm Phật có nghĩa là sống trong sự giác ngộ. Mình làm gì mình biết mình làm cái đấy. Mình đi chùa mình biết, mình đi chùa mà mình biết mình đi chùa đó. Nó hay lắm. Chứ có khi mình đi chùa mình không biết mình đi chùa. Ở nhà cái chuyện gì mình cũng đem vô trong chùa, nó tội quá đi. Hả? Nhất là quý Phật tử tiếp xúc ở xã hội, mình tiếp xúc chưa được nhiều, tại vì cái ngôn ngữ nó hạn chế đó. Rồi mình đi làm trong cơ quan xí nghiệp rồi mình chỉ biết một hai người không à, trong đó có người Việt nữa, hiểu chưa? Ở nhà chuyện chồng con, hiểu chưa? Rồi tới chừng vô chùa có nhiều chuyện để nói à. Nói chuyện chồng con xí nghiệp mà nó vòng như đó. Cái gì ở nhà bỏ ở nhà, đừng có đem vô chùa nhiều quá, chùa chứ không có nổi, mặc dầu rộng. Đừng có giác vô trong chùa. Ở bên đây một cái thực tế là vòng vòng, không phải riêng ở Úc đâu, ở mấy nước khác cũng vậy. Cái số Phật tử nhỏ rồi cái đi chùa cái đem nguyên cái nhà vô trong chùa. Người nào cũng giác chuyện ở nhà vô đó, rồi đòi hỏi thế này thế kia, chùa chứ không được. Mình đi vô trong chùa với cái tâm niệm Phật á, nếu khi mà mình niệm sự giác ngộ thì mình còn dướng cái gì nữa không? Không. À, mình không còn dướng cái gì chứ, rất là đơn giản. Mình niệm Phật rồi mình không còn bị cái thế giới chung quanh nó ràng buộc mình nữa. Tu trong vòng từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, mình làm được trong vòng một ngày thứ coi. Đừng có dướng díu gì hết coi. Cái pháp tu Bát Quan Trai mà Đức Phật giới thiệu cho ông vua Tần Bà Ta La sau này để mà quý Phật tử tu, có nghĩa là tập đời sống của người xuất gia đó. À, năm nay tôi 50 tuổi rồi, ở chùa gần 40 năm rồi. thì thấy đúng là có phước mới ở chùa được, sung sướng ghê lắm. Hồi đó học thì cực lắm, hồi bên Ấn Độ học cực ghê lắm. À, nhưng mà tới chừng nghĩ lại mình thấy mình sung sướng, không có bị ràng buộc thứ gì hết trơn. À, ngày tới tối chỉ có biết bao nhiêu điều đó, thấy sung sướng vô cùng. À, còn ở ngoài đời thì thấy cực lắm. Đức Phật nói cái người xuất gia tầm giống như con thú rừng vậy. Con thú rừng nó đâu có bị dướng díu cái gì đâu, muốn chạy đâu nó chạy, muốn nhảy đâu nó nhảy. Còn cái đời sống người tại gia nó bị ràng buộc đủ thứ hết trơn. Thấy đúng rồi, mình sung sướng thiệt. Còn người ngoài là nếu mà không biết rồi thôi, nó đủ thứ hết trơn. Quý Phật tử thấy một ngày bị ràng buộc biết bao nhiêu thứ. Rồi khi mà mình vô chùa, mình không cố gắng mình bỏ, mình mang vô trong này, dễ xảy ra những cái điều mà xích mích lắm, đúng không? Ở bên đây thấy cũng nhiều thứ. Mình niệm Phật là để trụ tâm vô sự tỉnh thức, để thoát khỏi cái thế giới ràng buộc xung quanh. Nhớ chứ đừng có mang vô trong chùa. Mang vô trong chùa nhiều thứ quá rồi bắt đầu nó có sự phân chia cao thấp lớn nhỏ, tôi ta, mình với cái thế giới khác, mình với cái người khác, thì lần lần bắt đầu nó không còn niệm Phật nữa. Đó, nói là niệm Phật để sanh về cực lạc, nhưng mà mang những cái thứ này về bển rồi ở nổi không? Mình không chấp nhận được với nhau trong một cái cộng đồng nhỏ, mặc dù mình gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ nữa. Về bển rồi sao? Ha? Mình ở đây nè, trong một cái cộng đồng nhỏ của mình có 100-200 người thôi, hay là cái số người Việt tại Úc Châu nè được bao nhiêu, tại thành phố Melbourne này, được bao nhiêu, mình không còn chấp nhận nổi được nhau nữa thì qua bển rồi sao? Gặp lại không? Ha? Bì nhiêu đây đây nè, mình còn không chấp nhận nổi nữa nè, huống hồ về bển người sao? Không, ở bển rộng lắm, chắc không gặp đâu. Được không? À, một cái tôi nói quý Phật tử nghe, nói là niệm Phật đới nghiệp giảng sanh, có nghĩa là mang cái nghiệp mình còn mình cũng có thể giảng sanh được. Được không? Được chứ, cái đó tôi cũng tin. Bây giờ quý Phật tử về Việt Nam thăm người thân, trong nhà có con rẹp ngủ cái giường đó rồi nó đeo vô trong quần áo, đi qua tới bên Úc được không? Nó có đeo, nó có thao qua tới Úc không? Nó khỏi cần xin visa gì hết, nó cũng nhập vô Úc được không? Được chứ, cái nghiệp cũng vậy. Mình tạo ra một cái nghiệp mà nó theo mình, thì bây giờ mình đới nghiệp giảng sanh được á. Nhưng mà mình có thể vượt qua được hay không? Tôi tin là đới nghiệp giảng sanh được, nhưng mà mình phải vượt qua được. Nghiệp là thói quen. Những cái thói quen xấu tốt gì đó, nó là những cái thói quen mà mình không vượt qua nổi những cái thói quen của mình thì làm sao mình thể nhập trong cái thế giới đó được. Mình không vượt qua những cái nhỏ trong cuộc sống này nè thì mình có thể nhập chung cái thế giới đó được không? Ví dụ như bây giờ cái thế giới của người tại gia với cái thế giới của người xuất gia, quý Phật tử có thể sống như mấy thầy được không? Chưa được phải không? Rồi huống hồ gì nghe nói bên kia là người ta một đời nữa thành Phật không á, về ở chung nổi không? Thành ra đó là mình phải từ từ, mình phải tập đi, bớt những thứ mà mình tự thấy. Một ngày quý Phật tử tự bỏ ra trong vòng 10 phút, 15 phút, thử ngồi lại coi, một ngày hôm nay mình làm được bao nhiêu chuyện gì. Nếu mà mình không nhìn lại cái mặt mình á, thì có khi nào mà mình thấy được á? Mình phải tự quan sát lại. À, từ cái chuyện nhỏ cho tới cái chuyện lớn, quý Phật tử thấy bây giờ mình qua bên đây, mình sống cái thế giới của người Tây Phương phải không? Nói chuyện bằng tiếng Anh. Cái miệng mình nói mà cái lỗ tai mình không chịu nghe. Mình nói sai chánh tả hay mình nói sai từ mình có biết không? Mình nói mà cái lỗ tai mình không nghe, mình cứ lo mình nói ào ào không à. Chứ mình nói mà cái lỗ tai mình, một miệng, cái miệng thì nói, cái lỗ tai thì nghe, thì mình sẽ phát hiện được là mình nói sai chỗ nào. Đúng không nào? Đó, chứ mình không có chịu nghe, mình cứ lo mình nói ào ào thì mình sẽ không biết phát hiện mình nói sai chỗ nào đâu. Còn cái miệng mình nói mà cái lỗ tai mình á, nó nghe cái lời mình nói thì nó sẽ phát hiện ở chỗ nào. Cũng như vậy, một ngày mà mình sống trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ đó, buổi tối mình chỉ cần bỏ 5-10 phút ra để mình nhìn lại coi cái ngày hôm nay mình làm được cái gì, thì mình sẽ phát hiện được là mình có bao nhiêu cái điều mà mình chưa vừa ý, những cái nghiệp bất thiện, mình sẽ thấy nó rõ ràng ghê. Nếu mình chịu khó bỏ ra, mình nhìn lại, thì khi mà mình nhìn lại mình thấy nó sai lầm thì mình mới có thể bỏ bớt sai lầm được. Chứ mình không có chịu nhìn lại, tối vô chung vô trong mùng còn tức, mình ba nó lên giường luôn. Thành ra mà quý Phật tử thấy khi nào mà mình bỏ thì mình mới thoải mái. Thực tập thử một lần mình buông bỏ thôi coi, Nếu mà mình không bỏ, mình đi đâu mà mình mang nó theo, mình thấy nó nặng nề không? Trong bụng mình nó nặng nề không? À, đầu mình nó cũng nặng, cái thân thể mình nó cũng nặng. Bây giờ cái chuyện đó nó ở chùa, mình đem về nhà, cái chuyện nhà mình đem vô chùa, lúc nào nó cũng nặng, đem vô tới cái chỗ mình làm việc, nó nặng không? Còn nếu mình dục nó bỏ qua bên thì mình thấy nó nhẹ ghê. Chứ còn mình đi tới đâu mình mang nguyên cục theo, rất là nặng nề. Đời sống nó đơn giản lắm. Niệm Phật cũng vậy, là niệm Phật là để mình cố gắng mình rột bỏ bớt cái này nè. Chứ mình mang nguyên càng tôm qua tới bển rồi chắc Phật Di Đà ổng cho vô nhưng chập mình cũng đòi về. Rồi á, tôi nói quý Phật tử nghe, mình á, mình ham đi về bên bển, tại vì cái thế giới này nó khổ quá. Mình ham một cái thế giới mới, nhưng mà cái điều kiện nhập cư ở bển làm sao? Ví dụ như bây giờ từ bên Úc, từ bên Việt Nam qua Úc thôi nè. Mình nghe nói nước Úc vậy thích đi không? Thích lắm. Nhưng mà cái điều kiện bên đây làm sao? Chưa biết ạ. Thử đó là trong một cái thế giới, trong cái cõi xa này thôi, từ châu này qua châu kia thôi, là nó đã có sự khác nhau phải không? Về tiếng nói, về khí hậu, về thức ăn uống, về luật pháp của quốc gia, đủ thứ. Về cái cách sống của người Úc ở bên này, huống hồ gì bên kia nghe nói xa lắm à. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị cho kỹ đi, chơi qua bển này, Đức Phật Di Đà nói không nghe gì hết. Cũng như không à, không chừng đòi về nữa. Rồi nghe nói là thức ăn thức uống nữa. Mình bên đây nè, tôi thường hay nhắc đó, mình phải bỏ đi những cái thói quen tật xấu của mình, nó bình thường lắm. Điếu thuốc. Hay cái quý vị Phật nữ nè, phải gội đầu bằng cái xà bông đó. Phải xức cái thuốc gì đó, ba cái đồ phụ tùng á, phải. Rồi về bển có nghe nói có cái đó không? Sáng mà tôi không uống ly cà phê là chịu không nổi. Nghe nói bển có cà phê. Đó, những cái nhỏ nhặt bên đường này mình không bỏ được thì đừng có nói khoan nói tới cái diện đới nghiệp giảng sanh gì bên đó chứ. Mình không thể ngồi yên lặng trong vòng 15 phút. Có cái giờ ngồi thiền phải không? Có cái giờ ngồi im lặng niệm Phật xong rồi mình có cái giờ mình ngồi im lặng. Mình ngồi im lặng trong vòng 15 phút mình chịu nổi chưa? Cái tâm tư của mình có bị chạy đâu không? Có không? Huống hồ về bển mà nghe nói hạ phẩm hạ sanh chung với cái bông sen nó có bị lớn này nè. Ngồi trong đó tới chừng nào mà gọi là hoa khai kiến Phật ngồi sao nổi. Chắc xin về quá. Đó, thành ra nó phải cố gắng thực tập. Mà cái thực tập nó đơn giản lắm. Nghĩa là lúc nào mình cũng một người sống thành hai người. Mình phải có một cái người. Thường thường cái văn hóa Việt Nam hồi xưa, nhất là các vị lớn tuổi nói là hai bên vai giác, phải không? Có những người họ đang nhìn thấy mình, nhưng mà mình cho cái người đó là người ngoài mình. Tại sao mình không cho người đó làm chính mình đi? Mình làm cái chuyện rồi mình nói có cái người đó họ ghi. Tại sao mình không tự ghi cho mình? Cái người đó là bên ngoài mình hay là lại là chính mình? À, Đức Phật nói cái thế giới xa hà này nó là ngũ thú tạp cư. Có nghĩa là trong đó có Phật, có Bồ Tát, có Thần, có Thánh, có ngạ quỷ, có súc sanh. Trong con người mình á, nó có ngũ thú tạp cư không? Có lúc mình từ bi ghê lắm. Có lúc mình mọc hai cái nanh nó dài ra. Đó, thành ra đó, như vậy là mình cần thêm một, mình có cần phải một người nào đó đứng quan sát mình, hay là mình tự mình quan sát mình. Nếu mình niệm Phật đúng nghĩa thì trong người mình nó đã có một người để quan sát mình rồi. Mà khi chỉ có một điều là tôi sợ nhất là vậy nè. Mình biết là mình làm sai, mình biết cái đó là sai, nhưng mình vẫn làm. Điều đó đáng sợ nhất. Chứ mình biết mình làm sai, mình nghĩ thì cái chuyện đó đâu còn vấn đề gì nó nói nữa. Có những chuyện mình biết mình làm sai rồi nhưng mình vẫn làm, đúng không ạ? Ăn cắp là sai lầm, nhưng mà không cưỡng nổi lên mình đó. Dù là nó nhỏ thôi, một món ăn, từ cái chuyện như là một cái trái cây hay là một món ăn, nó một cái gì đó nó nhỏ, mình biết ăn cắp là sai lầm nhưng mà mình không cưỡng lại được. Chứ đừng có nói là tôi không tham, tôi đi ra đường tôi thấy tiền tôi không lượm, tờ giấy có $5 mà lượm gì, quất một cọc xanh lè thứ coi. Nói không tham, con người là có tham nhưng mà tại nó ít quá, thành ra là mình không tham. Nói tôi ra đường tôi thấy tiền tôi không có lượm, tại vì nó có đồng ken vậy lượm làm gì, đúng không? Quất cho một cọc xanh lè thôi, buộc thun đồ đàng hoàng thế đó, nhìn liền. Thành ra mình đừng có dội tin mình lắm á. Mình cho mình thế này thế kia, khoan đã Ngay cả cái chuyện học Phật Pháp cũng vậy. Mình cho là mình học nhiều rồi. Chưa đâu. Bây giờ thử kêu mình lên mình trình bày. Ở trong bụng mình nó được bao nhiêu thứ. Kêu mình nói không được. Bình thường thì nói cái gì nói rôm ghê lắm. Tới chừng kêu mình nói không được. Đó, mình tự mình nói. Thực ra nó là giả tưởng thế này. Mình tưởng là mình biết rồi. Nhưng thực sự mình chưa biết. Mình tưởng là mình đã được rồi. Nhưng thực sự mình chưa được. Thực sự mình chưa được. Mình nghĩ là mình đã được. Đã được cái chừng đó. Thực sự mình chưa được đâu. Đó. Chưa có test qua. Thử mình thử. Rồi trong những lúc mà mình giận dữ hay là mình có cái chuyện gì đó. Mình thử mình nhìn lại mình. Mình có đủ cái tỉnh giác lúc đó để mình nhìn lại mình không? Nếu như mình có đủ tỉnh giác mình nhìn lại mình lúc đó thì cái sự diện như nóng nảy hay là tham lam nó có thể xảy ra được không? Không, chắc chắn là không. Nếu như mình tỉnh thức liền ngay trong lúc đó, mình tỉnh giác ngay, mình niệm Phật ngay trong lúc đó thì mình còn cái sai lầm nữa không? Chắc chắn là nó không sai lầm, nhưng mà thường tới lúc đó là cho đi luôn không à. Cái đời sống này nó quen vậy rồi, mình quen rồi. Bây giờ mình thực hành nó ngược lại dòng đời mà. Nó ngược lại, thành ra nó khó. Nhưng mà mình phải làm thực hành theo giáo lý Đức Phật như chèo thuyền ngược nước vậy mà. Mình ngưng tay chèo là nó bị cái dòng nước này nó cuốn trôi. Thành ra lúc nào mình cũng chèo. Đức Phật kêu gọi tinh tấn, nghĩa là nỗ lực lên. Lúc nào mình cũng phải nỗ lực, mình ngưng tay chèo thì lập tức là thuyền nó bị đẩy ngược. Có những cái mình làm, mình cho là mình tới rồi, thực sự chưa tới rồi, hiểu sai nữa nè. Quý Phật tử thấy tôi thấy mấy cái phái đoàn ở bên đây về bên đó phóng sanh á. Ở bên đây mình cũng hay gửi tiền về Việt Nam mình phóng sanh, đúng không? Cái chuyện đó cũng cần, có khi quý vị thấy đúng rồi, nhưng mà tôi thấy nó chưa hoàn thiện đâu. Nó còn nhiều cái nó rối lắm. Nhất là bên đây mà gửi tiền về phóng sanh rồi làm lớn ghê lắm. Có những điều mà chắc cần phải thưa là quý Phật tử cho nó rõ ràng. Phóng sanh, nhất là Phật tử Úc, về phóng sanh là mua một lần hết cá của một chợ luôn mà. Nhưng mà không có như chợ An Lạc đó. Mỗi lần mà tôi có đi một lần ra mua là mua sạch cá luôn, mà không có nói trước. Khuya là, 1 giờ khuya là ra mua ào ạt, mua hết luôn. Xong rồi thuê một cái chiếc tàu lớn chạy ra sông cái thả nó xuống. Làm lễ rồi thả xuống khoảng 4 giờ sáng là làm xong rồi. Người ta chưa thức dậy nữa là mình đã thả xong. Nhưng mà tội nghiệp lắm, thưa quý Phật tử, là mấy con cá đó, họ nhốt nó một ngày một đêm rồi, họ bắt rồi họ nhốt nó, thả nó xuống nó chưa hết hoảng loạn đâu, nó chưa hết sợ đâu. Rồi cái điều kiện cái nước nôi rồi nó chưa kịp hoàn hồn, thành ra nó tấp bên bờ, nó cũng bị nó bắt nữa. Còn có những loại, ví dụ như bây giờ mình thấy con cá nuôi trong chậu, mình nói chim lồng cá chậu, mình đem ra sông mình thả, đem ra sông thả chết tuốt. Nó mất cái bản năng mà tự tìm mồi rồi. Mấy con cá trong chậu á, là nó sống trong cái điều kiện nước sạch. Người ta phải là chăm sóc nó, cho nó thức ăn, nó mới ăn. Chứ còn nó đi kiếm thức ăn là nó đã mất cái bản năng đó rồi. Cái nước dơ chút xíu là nó chết. Và nước mà sống đánh nhiều quá nó cũng chết. Chứ đừng có tưởng là chim lồng cá chậu thả ra là nó sống. Thả cá cũng vậy. Tôi thấy bên Úc này làm nhiều nhưng mà cái kết quả phải coi lại. Thả ra rồi cái con cá nó chưa hoàn hồn kịp đâu. Mình là bị nhốt ngày đêm mà mình sửa sạn đem mình ra dưới mình cũng sợ chứ. Đúng không? Thả mình ra mình cũng chưa hoàn hồn kịp, đừng nói nó. Cái đầu không có chút xíu gì. Thành ra khi mà thả nó ra nó chưa có tỉnh kịp á. Nó tấp hai bên bờ sông nè, sáng người ta đi bắt. Mà người ta đi bắt đen á chứ. Cái lòng từ bi của mình bị gặm nhấm à. Rồi có khi mình thấy vậy mình không có vừa ý lắm. Mình làm một cái cách nào đó cho nó hợp lý hơn. Ở trong chùa cũng vậy. Quý Phật tử thấy cái cách mà thả chim đồ cũng vậy. Con chim nó bị bắt, bị nhốt ở trong lòng rồi. Quý Phật tử thấy bị nhốt trong lòng rồi chưa? Một nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, phải không? Con chim mà nó ở trong lòng nó có bình tĩnh để nghe kinh được không? Tại vì bây giờ là bắt nó vô trong lòng, thường thường cái lòng thì nhỏ mà con chim thì nhiều, đúng chưa? Đó. Rồi con chim nó nghe được tiếng người không? Không. Rồi phải chờ tới giờ đem lên thì chị đâu có chịu thả liền, còn bà cũng chuyện tùm lum, tới giờ cúng ngọ gì đó mới làm lễ thả phóng sanh, đúng chưa nè? làm lễ phóng sanh. Vừa làm lễ phóng sanh đâu có phải lên nói hai ba tiếng rồi mở chuồng ra cho tôi nó đi đâu. Đánh mỏ, tụng kinh rần rần, nó sợ dữ nữa. Lát làm cái bon, chưa đâu còn đốt ba cái nhang lại dễ dễ, thấy lửa thấy khói sợ dữ nữa. Đúng không? Rồi mình nói rồi mình phóng sanh vậy rồi nó có một cái lý do nữa là bây giờ thôi giờ mình thả cho nó càng sớm càng tốt, mở lòng cho nó đi cho rồi mình mua xong rồi thả liền cho nó đi. Giờ mình đem về chùa mình vậy thì chọn cách nào? À, thả liền cho nó đi không à? Đúng không? Mình cứ nghĩ là thả liền cho nó đi càng sớm càng tốt. Còn đem về chùa làm lễ đồ này nọ, nó đâu nghe được tiếng người đâu mà nó còn sợ thêm nữa, đúng không? Mình thả nó đi, mình mua mình thả liền đi, nó thoát khỏi được bao nhiêu kiếp làm cầm thú, hay là nó tiếp tục nó làm cầm thú nữa đây? Hả? Mình chỉ cùng lắm là mình chỉ giúp nó được trong một lần này à, đúng không nè? À, thì cái, giống như cái phương pháp niệm Phật tôi nói với Phật tử nghe, mình niệm Phật cái niệm giác ngộ dầu chỉ là một lần thôi thì nó có là hạt nhân để sau này mình nuôi dưỡng cái nhân đó nó lớn lên để mình được giác ngộ giải thoát. Con chim này cũng vậy, nếu mà mình mua mình thả nó liền á thì chỉ thoát được kiếp này thôi à. Chưa chắc đâu, lớn quá ra hồi nó bay chưa kịp mèo chụp nó dính à, con mèo á. À, trong khi đó bây giờ mình đem nó về làm lễ quy cho nó, mình tạo cho nó một cái cơ hội để gặp được Phật pháp ở quá khứ tương lai sau này nè, ở một kiếp nào đó nó có thể gặp được ánh sáng Phật pháp, thì chừng đó họa mai nó mới hy vọng là nó mới thoát khỏi cái kiếp cầm thú được. Mình tạo cho nó một cái duyên. Đức Phật nói trước khi nhập niết bàn, những người có duyên được độ ta đều đã độ hết, những người chưa có duyên được độ, không có duyên được độ, ta tạo cho họ cái nhân duyên được độ về sau. Có nghĩa là mình khi mà mình phóng sanh á là mình với nó cùng phát nguyện là bạn được, có thể gặp nhau ở một cái chỗ nào đó trong cái ánh sáng Phật pháp để tụi nó nương vô đó mà mới có thể thoát khỏi cầm thú được, thoát khỏi cái kiếp này được, gọi là thoát khỏi cái nhà lửa ba cõi được. Chứ còn mình thả nó vậy nó vật chất ghê lắm, mình sống trong cái thế giới vật chất, nghĩ quá vật chất, thả cho nó lẹ lẹ nó đi rồi nó đi vậy nó được cái gì? Mặc dầu mình làm lễ phóng sanh cho nó đơn giản vậy, nhưng ít nhất là đã giới thiệu cho nó một lần gặp được Tam Bảo, để cái kiếp sau này nó có cái duyên. Quý Phật tử nhớ trong Lương Hoàng Sám nó có cái câu chuyện đó, thì Chí Công Hòa Thượng chỉ chú nguyện cho con dế nó ăn cái cơm của Hòa Thượng thôi. Các quý Phật tử biết cái câu chuyện đó gì? Cái con dế mà nó bò ra mà Chí Công rửa cái bát cơm mà còn cái cơm cặn nó cho con dế nó ăn. Ngày sau này nó mới gặp được Phật pháp được chứ. Đó, thành ra mặc dầu mình đừng có coi thường. Thế giới chung quanh này nó đều có liên hệ lẫn nhau, một con vật, một con thú, mình phóng cái tâm tới nó cũng cảm nhận được. Mình phóng tâm tới nó cảm nhận được chứ không phải nó không cảm nhận được đâu. Rồi cái chuyện phóng sanh từ con cá cho tới con chim cũng vậy, mình gửi vào nó một cái nỗi niềm là mình với nó là bạn, để sau này gặp ánh sáng Phật pháp cùng tu đó, biết đâu à, thế giới một thời gian nào nó mình với nó đồng tu mà chưa chắc mình làm kịp nó nữa, có khi nó có cái duyên rồi nó làm hay hơn mình thì sao. À, đồng tu, tại vì nói cho cùng thì mình cũng nhận thức nó là một sinh linh, phải không? Khả năng có thể giác ngộ được. Rồi nhưng mà mình cái chuyện mình làm á, nhất là bên này tôi thấy cái chuyện phóng sanh á, nên làm cho kỹ lưỡng một chút. Chứ nếu không làm kỹ á, thì cái công mình bỏ ra thì nhiều, lần trước tôi có nói mà cái công mình bỏ ra nhiều mà cái kết quả mình đem lại nó ít lắm. Niệm Phật cũng vậy, mình niệm Phật cho nhiều mà mình không có thực hành á, mình đừng có nói cái miệng mình niệm Phật, cái chân mình đi vậy là mình niệm Phật đâu, chưa đâu. Đó, mình không sống trong tỉnh thức đúng theo cái ý nghĩa niệm Phật thì cái công mình bỏ ra cho nhiều, cái kết quả mình đem lại rất ít. Đó, cũng như vậy cái chuyện phóng sanh mà nhất là Phật tử bên Úc này, nói chung kết quả nó rất ít. Tại vì mình làm cái số lượng lớn mà làm rồi sau này tụi nó biết hết, dân bên bờ sông tụi biết ở cầu Bình Điền đó nó biết hết. Mình thuê cái chiếc tàu lớn ra là nó kháo nhau cái lượng ra đen hai bờ sông đó. Con cá mà nhốt nó một ngày, nhốt nó từ hôm qua tới nay, thả nó xuống nó không có lanh lợi mà nó lội liền đâu. Có con nó đừ lắm, trong khoảng thời gian bắt cái đâu phải là chụp bắt nó đâu, giật rách mồm rách mỏ chân mà nó hoảng loạn, nó sợ, chưa nói cái thân thể của nó bị hành hạ mồm mép đồ. Bây giờ mình ai mà giật mình tét mồm tét mỏ kêu chạy lẹ lẹ được không? Đau thấy hoài luôn chứ. Nó cũng vậy thôi, mà thân thể nó nhỏ, cái sức chịu đựng nó yếu hơn mình, thân thể mình lớn hơn, cái sức chịu đựng mình nhiều hơn. Thành ra làm á, tôi khuyên quý Phật tử là tôi không nói là cái chuyện phóng sanh là sai nhá, nhưng mà tôi chỉ yêu cầu là làm cho nó hợp lý hơn để cái kết quả nó nhiều hơn. Rồi chưa nói là mình làm vậy có phải mấy người kia, mình tạo cái cơ hội cho mấy người kia làm tầm bậy không? Người ta đâu có cần bắt cá gì, người ta chờ mấy người này phóng sanh là ra là có cá ăn đó. Đó, mấy người nuôi chim cũng vậy, quý Phật tử thấy á, thả chim á, con chim én, quý Phật tử biết con chim én á, con chim én mà nó lạng lạng, cái loại đó là rẻ tiền nhất. Mua một chục con chim xe xẻ thì mua cả trăm con chim én, tại con chim én ăn không được. Nhìn nó lạng tới lạng lui thì đẹp vậy chứ, nó hôi lắm. Nó lúc mà phóng sanh là tôi thò tay vô, tôi bắt nó ra, cái tay nó hôi nữa. Nó hôi chứ không ai như mấy con chim khác đâu. Rồi cái loại đó nó rất là yếu, nó dễ chết lắm, nhốt nó hồi là nó chết. Rồi nó ngủ, cái loại đó nó cũng dễ bắt lắm, nó ngủ bất cứ chỗ nào, ở trong chùa mà hai cái lưu nước mà nó chung vô kẹt lưu nước nó ngủ mà. Nó ngủ tầm bậy bạ lắm, thành ra người ta dễ bắt nó lắm, mà nó dễ chết lắm. Mà cái loại đó là chỉ bán cho những người tốt bụng mua phóng sanh thôi, chứ không có làm gì đó. Thành ra con chim én có khi là nó còn bực mình vì mình phóng sanh cho nên nó bị bắt. Thành ra mình làm cái gì á, tôi yêu cầu quý Phật tử một điều, tôi xin thưa quý Phật tử một điều là mình làm mình phải coi chừng đó. Có khi mình làm thì nó nhiều mà cái kết quả nó ít, từ cái chuyện phóng sanh cho tới cái chuyện niệm Phật, cho tới cái chuyện mình đi chùa. Nếu mà không có sự tỉnh thức trong đó, sự giác ngộ trong đó, thì cái kết quả nó sẽ rất ít, mặc dù cái thời gian mình bỏ ra rất nhiều đó, cái công mình bỏ ra rất nhiều, có thể là ngoài cái công sức không tiền bạc nữa đó, mà mình bỏ ra nhiều, làm nhiều, cuối cùng kết quả nó không được bao nhiêu, thì cái điều đó là điều đáng buồn ha. Nó chỉ cần mình tỉnh thức chút xíu thì nó sẽ được nhân lên gấp bội, từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Niệm Phật mình niệm rân vậy, có chuyện gì cái mình bỏ quên mất cái gì. Mình chỉ niệm trong lúc mình đi, chỉ niệm trong lúc mình tới chùa à. Ngoài cái đó ra mình còn niệm không? Phải còn chứ, nếu không còn là vậy là chưa niệm Phật đâu. Niệm Phật mà chờ chừng nào tới chùa mới niệm, niệm dữ lắm. Ông đó ông nói bây giờ ông đạt tới trình độ gì gì đó đó. Ông thầy ông nói thôi vậy con lên con ngồi thiền đi, lên ngồi trên chánh điện đi. Xong kêu cái ông mà ông làm công quả trong chùa, ông đang làm gì ngoài sao, đất mình mấy mồ hôi đất không. Ông thầy ông kêu vô xong kêu con lên con ngồi kế cái ông đó. Nói thưa thầy con mình mấy con dơ quá mà con đang làm chuyện dở tay nó không, con cứ để nó đi, con vô con ngồi kế bên ông. Mà ông này ông đâu có dân phải là dân ngồi thiền niệm Phật đâu, ông dân đi làm mà giác gậy giác gì ngoài kia ông cưa đục gì đó, rồi bây giờ ông thầy bắt vô ông đâu có yên tâm. Ông ngồi ông nhúc nhích tới nhúc nhích lui mình mãi, ông hôi hèm. Ông là muốn đi làm cho xong mà ông thầy ông bắt lên ngồi. Còn cái ông kia ông nói là ông là ngồi thiền hay lắm rồi, nhưng ông có ngồi được không? Một hồi ông chịu hết nổi, ông kêu mày đi xuống đi, mình ngồi kế bên tôi hôi quá. Thành ra là cái mình tự cho rằng mình đã được, thật sự mình chưa được đâu nghe. Tôi nói quý Phật tử nghe, nhiều thứ như vậy lắm mà. Đừng có nói kể hàng tại gia, hàng xuất gia không vậy đó. Đó, tự cho mình thứ này thứ kia. Tôi gặp thầy Linh Tấn có nói cho tôi biết đó. Tự cho là thứ này thứ kia, khoan ra, nói cho nhiều đi rồi nói là tôi không biết ông tới đâu. Cái chừng xuống thầy ông nói là tôi biết ông tôi tới đâu. Thành ra mình niệm Phật nha, niệm Phật, niệm lần chuỗi, niệm sâu chuỗi rồi cũng vậy. Mua sâu chuỗi cho thiệt tốt, bằng đá, bằng trầm, bằng gì đó, đi qua Ấn Độ mua hay là về Việt Nam mua, qua Trung Quốc mua lần rồi cho nó bóng rồi lên, rồi đẹp ra mất cái thử coi à, để bắt đầu khó chịu rồi. Dễ không? Tôi có đem sâu chuỗi qua để tặng cho quý Phật tử cũng nhiều lắm, nhưng mà lát mình để trong cái bọc gì đó, thọt tay vô được cái nào lấy cái nấy. Nếu mà lựa thì trong đó nó đủ thứ đó, nếu mà thọt tay vô cái nào có duyên được cái nào thì lấy cái nấy. À, mình cái
cái tâm tư của con người á, mình cho là mình biết, thực sự mình chưa có biết, kể cả mấy ông tổ cũng chưa biết, đừng nói mình á, đúng không nè. Khi mà Huệ Khả đến gặp Đạt Ma đó, hỏi ông đứng đây ông làm cái gì, nói là thưa thầy, con đến đi cầu thầy làm cho con được yên, tâm con được yên. Đạt Ma nói cái tâm đâu, đem ra coi thứ, đem ra chỉ ra. Thì ông tìm hoài không thấy, ở ổng tìm tâm còn không thấy, mình ở cái nói Phật tại tâm, tâm đâu. Thường thường đó, mình nói mình đi chùa mình tu tâm, mà Phật tại tâm, tâm đâu, tâm là cái nào đó. Còn có người nói tâm với tánh á, cái tánh tôi là tôi không có nhiều chuyện, cái tánh tôi là tôi thế này thế kia, tôi không thích gì nó lùm xùm, tôi thích nó gọn gẽ. Ba cái thứ đó mình cũng đem làm gì, làm cái tánh của mình, sao mình không để cái tánh của mình cho nó thoải mái à? Tâm tánh mình tưởng là nói thì nói hay lắm, không có đâu, tu tánh mà, tu tâm tu sao, cái tâm là cái gì, không hay hết. Nói Phật tại tâm, tâm đâu, rồi Phật tại tâm sao đâu, nói là nó quen miệng rồi, nói vậy thôi chứ.
Vô trong chùa mà mình tự hào mình là kỹ sư, là nhà nghiên cứu, là gì đó, tự hào mấy cái đó nó sai lầm lắm. Mà mình vô trong chùa mình mang cái nhãn, mang nhiều cái nhãn hiệu quá hả. Như các vị tôn túc lớn, mấy ông cụ đó, mấy ông còn không có cái bằng 12 nữa, nhưng mà mình phải lại thế mà, đừng có mang nhiều cái nhãn hiệu vô trong chùa quá. Trong chùa gọi là không môn mà, cửa không mà, cái gì mình cũng bỏ bớt ở ngoài đi. Vô trong chùa rồi mang nhiều cái nhãn hiệu quá, người ta vô chùa người ta sẵn sái, người ta vô người ta rửa chén đồ này nọ, mình ngồi trên này nói dốc không à? Nói dốc cho đã rồi không chịu đi chỗ khác cho người ta dọn nữa, nói không à? Khẩu đầu thiết đắc thiên ban diệu, cước hạ nan ly nhất điểm trần, cái miệng thì nói nhiều điều hay lắm mà dưới cái bước chân không khỏi ngọn cỏ nữa, nói thì giáo lý đồ rành ghê lắm. Một lát ai mà đá chiếc dép văng đi chỗ khác thôi, bực lên à, chiếc dép của tôi một cái người nào mà đá văng tới đằng kia. Vô chùa gặp tở cỡ thầy trì thôi chứ nhỏ nhỏ không có thèm nói chuyện đâu, không? Ăn xong rồi ngồi đó nó dốc, nó chéo ngoẩy lên nói đi chỗ khác cho người ta dọn, còn người khác ăn nữa, chưa nói tới cái chuyện mà xuống bếp mà phụ nữa, đúng không? Ai cũng trong chùa là bình đẳng à. Còn này mình vô mình thấy mình lớn quá, mình thuộc loại high class quá, người cấp trên quá, cõi trên. Quý Phật tử đừng có bắt chước mấy nói hả? À, chùa nào cũng có, qua bên đây tôi cũng thấy kiểu đó, là không có cái gì hay hết chứ. Có những người, hôm qua có một cụ đó, lo cái phần ăn, bưng ly nước, tôi cảm động ghê lắm. Chưa chắc người khác hơn được. Trong chùa có những người bình thường lắm. Quý Phật tử thấy chùa ở bên Việt Nam có làm cái hình ông giám đó. Ông giám mà bữa củi đó. Ông giám bữa củi. Cái đó mình kêu bằng ông giám không? Quý Phật tử lớn lớn ở chùa thấy có cái... Ở phía sau chùa có cái nhà mà thường thường thờ. Cái ông mà ông cầm cái cán búa. Ông để cán búa nè, kêu bằng ông giám. Biết không nè? Người biết người không phải không? Ông giám. Mình không biết, mình kêu ông giám. Đó chính là Lục Tổ Huệ Năng đó. Tại vì được phong, được vua nhà Đường, Đường Tiên Tông phong là đại giám thiền sư mà. Đại giám thiền sư rồi không biết kêu ông giám chính là Huệ Năng đó. À, thì trong chùa nó đủ hạng, mình nhìn một vị tổ Huệ Năng mình có thấy học được nhiều thứ. Ông cụ đó một cái chữ bẻ ra làm hai, hỏi ông chữ gì ông không biết. Đúng không? Nhưng lời nói của ông là mình phải học. Và lời nói của ông biên tập được gọi là kinh mà. Cái lời nói của cái ông đó là cái chữ bẻ ra làm hai, ông hỏi ông chữ gì ông không biết mà. Bây giờ mình viết chữ BA3 thì hỏi ông không biết chữ nào hết nha. Chữ A ông cũng không biết, chữ B ông cũng không biết. Nhưng mà lời nói của ông được biên tập lại, được ghi lại và được coi là kinh. Pháp Bảo Đằng Kinh. Hiểu chưa? Nhưng mà mình cũng đừng có bắt chước theo kiểu của ông là không học. Ông học ông biết, mình không học chết đó. Mình nên bắt chước cái phần nào thôi. Nó hợp lý thôi, như ngài không học, như ngài biết. Tụng kinh sơ nghèo quá, gánh củi đi đốn củi nuôi mẹ, gánh củi đi ngang nhà người ta tụng kinh Kim Cang, ông nghe câu ông có thể hiểu được là. Còn mình nghe mình hiểu nổi không? Cỡ Thi Hào Nguyễn Du giỏi chừng nào mà ông đọc kinh Kim Cang, ông nói ngã đọc Kim Cang thiên biến dư, ông đọc 1000 lần kinh Kim Cang ông chưa hiểu nữa. một nhân vật văn học vĩ đại của Việt Nam là Nguyễn Du đó. Ông đọc kinh Kim Cang, ông nói ngã đọc Kim Cang Thiên Biến Dư, ông đọc 1000 lần ông chưa hiểu, Quỳnh Năng ngang lần hiểu rồi, còn mình hạng nào đây? Mình đừng có dội cho mình là ngon ha. Cỡ như Nguyễn Du là một đại văn hào của Việt Nam còn chưa hiểu nổi, hay là cái người mình nhại như ngài Huệ Năng, mình không nên học người nào, mình nên học cái gì? Từ từ mà đi ha, chắc ăn. Cũng đừng có bắt chước ngài Huệ Năng mà cứ gọi là Bồ Đề Bổn Vô Thọ Minh Cảnh Diệt Phi Đài. Cái tội lỗi của mình á, không ai nói cái tội lỗi, cái nghiệp của mình nó nhiều quá. Từ từ mà gột rửa, chứ đừng có bắt chước Huệ Năng mà Huệ Năng làm được chứ mình làm được đâu. Bây giờ một cái tánh nhỏ nhoi thôi nè, ngủ mà nghe cái tiếng đồng hồ nó tắt ngủ cũng không được nữa. Quý Phật tử có thấy là con nít mà nó ở những cái đất nước văn minh quá rồi nó trở nên nó yếu, nó dễ bị nhiễm, nó dễ bị bệnh lắm, đúng không nè? Con nít của nhất là con nít của Úc Châu và con nít của Mỹ rồi này nọ, nó sống trong cái điều kiện quá sạch à, đúng không? Nó đi một cái chỗ nào mà hơi dơ chút xíu nó bệnh à, đúng không nè? Đó, mà mình đừng có nghĩ là mình như thế này là mình văn minh hơn nó, chưa chắc đâu nè. À, có cái phim đó nó diễn tả cái người của trong cái thế giới văn minh, mình muốn tồn tại được là mình phải học hết lớp 12. Mình muốn tồn tại trong cái thế giới văn minh ít nhất mình phải học hết lớp 12 hay là học đại học. 8 giờ sáng là lật đật thức dậy, lật đật chạy đi tới cơ quan làm việc cho tới 8 giờ đồng hồ, tới chiều về lật bật gì đó đi ngủ. Rồi có một ngày như vậy, một tuần vậy 5 ngày, thứ hai làm gì, thứ ba làm gì, thứ tư làm gì, coi như sáng 8 giờ mình mắc chạy đi rồi. Có khi mà cái đầu còn quấn cái cục tóc này là chạy đi. Không, nghĩa là cái thời gian mình bị nó ràng buộc ghê lắm. Còn cái đám người ở trong rừng, ở châu Phi là họ không có thứ hai, thứ ba gì chứ. Họ không có thứ hai, thứ ba. Họ không có kế chiêu trong tuần nữa. Họ sống bình thường, ra đạo gốc cây gì đó. Rồi mình cho rằng mình văn minh hay họ không có văn minh. Nhưng mà chưa chắc mình hạnh phúc bằng họ đó nữa. Đến nỗi mà họ không có cái quan niệm là tội lỗi là gì, họ không có quan niệm xử phạt là gì. Trong ngôn ngữ của họ không có xử phạt, không có cái chữ tội trong cái ngôn ngữ của họ. Họ không có cái sở hữu. Trong một nhà mình có khi trong một nhà cái phòng của đứa này là đứa khác chung vô nó còn không chịu nữa, đúng không nè? Cái sở hữu của mình cao quá. Còn họ sống đơn giản mà. Tối đốt đống lửa ngồi xung quanh ca hát nói chuyện xong đã ngã ngang đó ngủ luôn. ngủ luôn mà thân thể họ mạnh lắm mà ha. Thế còn mình cho là văn minh, nhưng mà quý Phật tử đi, cái đời sống văn minh càng cao á chưa hẳn là tốt đâu nè. Mà thấy người ta là sống cái đời sống vậy chưa hẳn là xấu đâu nè. Tôi đi qua bên Mỹ á, tôi lại thăm một cái người Phật tử ở đó tôi quen á, cô đó cổ con chó. Mà con chó của cổ nó nhỏ nè, nó nhảy lưng tưng, tại cái loại chó nhỏ con nó, cái lông nó sát, nó nhảy cào, nó nhảy lên tới bàn nè, mà nó không có cái đuôi, nó mừng, nó lắc qua lắc lại, cái mông nó lắc qua lắc lại, rồi nó không kêu được nè, nó kêu kẹt kẹt ở trong cổ họng, tôi nói, ủa sao chó của cô nó kêu kì, thì cổ nói là nếu mà để nó kêu giống như con chó bình thường thì hàng xóm người ta kiền riền, người ta thưa. Cái loại này nó sủa to tiếng lắm, sủa vang lắm, cho nên đi ra bác sĩ á, cắt cái cần cổ nó thành này, cắt cái thanh quản của nó kêu kẹt 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 vậy thôi, được chưa? Rồi cổ lại muốn là nó cái mình nó lắc lắc vậy nè, cho nên cắt cái đuôi nó cho nó lắc không thích nhìn vậy đó, được chưa? Đó, rồi nó ăn rất là sung sướng, nó ăn là nó có cái đồ của nó ăn, nó chơi đã nó ăn, rồi nó có cái rổ để mà để khăn lông đồ vô trong đó, nó ngủ trong đó rất là sướng rồi nha. Rồi nó được ngủ trên giường, nó ngủ ở trong cổ bông, nó ngủ mà một tuần như vậy nó được đi tắm một lần, đi ra ngoài tiệm tắm tốn tiền lắm, có đồ chải lông đồ cho nó. Thì bây giờ nó thích vậy hay là nó thích ở Việt Nam ăn trong muỗng dùa, nhưng mà muốn sủa là sủa, muốn nhảy xuống sông tắm là nhảy xuống sông tắm, giờ mình thích làm sao? Dĩ nhiên mình không là ăn chó, thành ra mình không có, nhưng mình nếu như mình thì mình sao? Mình thích tự do, mình thích tự nhiên thoải mái, hay là mình ăn sung mặc sướng thiệt, nhưng mà kiểu này thì sao? Muốn sủa không sủa nữa, nó kia kẹt 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 ở trong cổ họng rồi. Đó, còn trong khi ở Việt Nam á, thì ăn là ăn trong muỗng dùa, cơm cặn chế vô một chút rồi cái nước gì đó chan chan vô là nó ăn. Đó, xong rồi nó muốn nhảy xuống bồn tắm thì nó nhảy, nó muốn nhảy xuống bồn tắm, nó muốn sửa sửa, nó muốn chạy thì chạy. Còn ở bên đây là sống rất là sung sướng, ăn đồ ăn là người ta đã làm, ta chế biến sẵn rồi, nước sạch trơn, cái chỗ ngủ có nệm, có khăn đồ này nọ. Giờ muốn sao? Mình cũng vậy thôi nè. Thực ra mình sống ở trên cõi đời này, bỏ Việt Nam qua tới Úc đi nữa, thực sự mình chỉ mưu cầu hạnh phúc thôi, đúng không nè? Từ triết gia cho tới nhà khoa học, cho tới cái anh hành khất, cũng là mưu cầu hạnh phúc thôi. Mình bây giờ mình sống ở Việt Nam mà qua tới bên đây, hồi xưa đi vượt biên hay là sau này đi đoàn tụ gia đình hay là qua bên đây sống, cũng để mưu cầu hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc của mình nó phải khác với cái hạnh phúc bình thường. Con gà sáng thả nó ra, nó nhảy lên cái bờ dậu, nó vỗ cánh phập phạch, nó gáy, mình thấy nó hạnh phúc không? Nhưng mà cái hạnh phúc của nó có thiệt không? Cũng như vậy, mình đang mưu cầu hạnh phúc. Mình sống ở trong đời, mình sống ở bên Úc, từ Việt Nam mình qua Úc mình mưu cầu hạnh phúc, hay là mình tìm vô tới trong chùa, mình cũng đang mưu cầu hạnh phúc, đúng không nè? Một cái cách mình tạo dựng cái hạnh phúc hay mình tiếp cận cái đó, nó có nhiều cách khác nhau. Người thì cho rằng sống sung sướng vật chất đầy đủ là hạnh phúc, chưa hẳn. Rồi mình cho rằng mình niệm Phật như thế này nè, để mình cầu về Tây Phương Cực Lạc, cũng là một cách mưu cầu hạnh phúc, phải không? Đúng không nè? Một cách mưu cầu hạnh phúc. Nhưng cái cách đó, mình coi cái cách nào nó hợp lý hơn, tiếp cận dễ dàng hơn, và nó đem lại cho mình cái hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc nó có phụ thuộc vật chất không? Hay là nó ở tâm hồn? Mà thiếu vật chất có hạnh phúc được không? Nó cũng phải có ở một mức độ nào đó. Đó, đúng không nè? Chứ mình nói là bây giờ mình không cần vật chất, thì nếu không cần vật chất, ít nhất cũng phải có cái miếng ăn chứ, có cái bộ đồ để mặc cho người chứ, đúng không? Chứ mình đâu có phải sống như cái thế giới của cái anh ở đó, anh lấy cái lá cây gì anh che che được. Ảnh được chứ mình ngại một chút tốt hơn. Cái khí hậu của Úc này nữa, nó khác như chừng nào. Thành ra nói không có cũng được. Có, nhưng mà mình có cái chừng nào thôi. Mình đừng có lao lực theo nó quá, mình đừng có chạy theo nó quá. Còn cái hạnh phúc của tâm hồn, cái đó Phật cho mình được không? Bây giờ Đức Phật nói, Di Đà nói là niệm Phật thì được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi chờ chừng nào sanh? Chết sanh hay là còn ở đây là mình sống trong thế giới Tây Phương Cực Lạc? Chờ chết sanh người chừng ai biết? Nằm ngay đờ cán cuốc đó, ai biết sanh hay không sanh? Hả? Chừng nào chờ chết mới sanh? Niệm Phật đi, niệm ráng niệm cho nhiều đi, chờ chết mới sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi ông nằm ngay ngơ cán cuốc, rồi có cái ông nào sanh về Tây Phương Cực Lạc thì về báo cho ông, ráng niệm Phật đi, tôi tới bển rồi. Có không? Bây giờ xin lỗi nghe, có người nào đi về gửi thê về hay là điện thoại về hay là cái cách nào đó, cái phương tiện nào đó, ráng nghe. Theo thầy Tâm Minh, theo quý thầy đi, mai mốt về tôi ở bên đây giờ sướng ghê lắm. Đêm đêm thông thả, ngày ngày vui chơi à. Được không? Rồi chờ tới chết mới sanh thì không biết quý Phật tử làm sao, chứ tôi không khoái nè. Tại sao mình không sống trong bây giờ, mình được tay sống trong Tây Phương Cực Lạc mà chờ tới chết thì nó chậm quá ha. Cái vị ngọt mình bây giờ mình không nếm, mình chờ tới chết rồi nếm cái gì nữa ha. Còn cái Tây Phương Cực Lạc đó, mình phải chờ Đức Phật rước về bên bển. Mà rước về bên bển nhiều thứ chắc mình không tồn tại được. Tại sao bây giờ mình không xây dựng cái thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay cho chính mình ở bên đây nè? Cũng là một cách mưu cầu hạnh phúc. Mình sống hạnh phúc bên đây nè, được không? Ai làm ra cho mình? Đức Phật Di Đà có ban cho mình không? Hay là mình tự tạo ra? Thì mình tự tạo ra bằng cách nào đó. Dĩ nhiên là mình phải tạo bằng cái theo lời dạy của Đức Phật chánh pháp mà. À. Và nếu mà mình niệm Phật mà mình sống trong tỉnh thức thì mình có Tây Phương Cực Lạc chứ, khỏi cần phải về tới bên kia xa quá. Mà nghe nói bên bển nhiều thứ chắc mình sống được. Thứ nhất là ngôn ngữ, biết Phật Di Đà nói tiếng gì, ăn uống làm sao, khí hậu làm sao, à, nhiều thứ. Nghe nói người bển bự con lắm, to con lắm, mình qua bến biết có bự con không, hay là cũng nhỏ xíu như bên đây. À, đủ thứ hết trơn. Thành ra thôi, mình ở đây mình cũng có Phật Di Đà được, phải không? À, mình vẫn có thể tạo dựng cái thế giới của mình được. chứ đừng có chờ qua bên kia xa quá. Niệm Phật mà mình sống trong cái niệm Phật đúng nghĩa, có nghĩa là mình tỉnh thức được, thì ngay chỗ này là Đức Phật Di Đà rồi đó. Chứ chờ mà chừng nào nằm đó mở mắt ra chắc không, chưa chắc đâu nè. Có khi quý Phật tử nhớ là cái chuyện mà tổ U Ba Cúc Đa với Đức Phật đó, niệm Phật rồi có người nằm chiêm bao, thấy đi du lịch thấy Phật Di Đà rồi coi chừng à, gọi là tâm thần hoang tưởng, ngồi đó nhớ bậy nhớ bạ, tưởng là mày bạ ra cái thứ gì đó. Mình nằm chiêm bao mình có thấy đầu cua tai nheo không? Mình thấy mình về Việt Nam mà mình nói tiếng Anh có nè. À, mình đi gặp một cái đầu đuôi nó không có hợp lý, nó không có đàng hoàng, đầu cua tai nheo lắm. Trong một giấc mơ của mình, quý Phật tử thấy mình nằm một cái giấc mơ, mình thấy mình đi về Việt Nam, mình đi đây đó, mình nói chuyện, mình gặp người này người kia, mình thấy nó lâu lắm, phải cả tuần lễ, cả tháng hay là cả ngày mới xong. Thực sự nó rất là nhanh, nó rất là nhanh, tại cái tâm tưởng của mình nó chạy nhanh lắm, không cần người kia nói hết câu đâu, là cái ý tưởng của mình là người kia đã nói xong câu rồi, nó rất là nhanh. Một cái giấc mơ nó rất là nhanh, mà thường là nó đầu cua tai nheo. Niệm Phật thì phải lo niệm Phật. Con mắt mình mở ra mình thấy nó có thiệt chưa? Chưa, huống hồ nhắm mắt nằm ngay đơ cán cuốc đó mà nói là thấy thiệt, thấy đi tới Phật Di Đà rồi, tuôn tin à. Con mắt mình mở ra đây nè, còn chưa thiệt nữa. Ông Càn Long, ông vua Càn Long, ông tắm chung với cái ông hầu của ông á, thì cái ông đó ông cũng giỏi lắm, ông nói thôi bữa nay mình đi tắm hơi, nhưng mà bỏ qua mấy cái danh từ bên ngoài đi, vua tôi, chúa tôi rồi đi, mình bỏ cái đó đi, hai người tắm chung hơi á. Xong rồi nó ông này lao cái lưng cho ông kia, ông này lao cho ông kia lao, thì cái ông đó ông kêu cái tên của Càn Long. Càn Long nói cái tên nghe quen lắm mà không nhớ, một hồi ông mới nhớ là cái tên của ông. Tại vì cái tên của vua đâu có ai dám kêu. Thành ra hồi nhỏ có người kêu, nhưng mà từ ngày ông làm vua tới giờ đâu có ai dám kêu. Ông nghe cái tên này quen lắm, một hồi ông mới nhớ là à cái tên của ông. Rồi ông cái ông quan lao cho ông, rồi ông lao lại cái cho ông quan. Ông lấy cái khăn ông lao lại thì ông thấy cái trên lưng của ông quan có cái cục, trên lưng có cái cục gù nè. Ông nói khanh hầu hạ ta mấy chục năm, cái thân của khanh á ta còn không biết nữa, thì cái bụng dạ của khanh làm sao ta biết được. Quý Phật tử nghe người ta nói mình có thể áp dụng cho mình được không? Được không nè? À, khanh hầu hạ ta mấy chục năm nay, cái thân của khanh ta còn không biết là trên lưng của khanh có cái cục này, thì cái bụng dạ của khanh làm sao ta biết được. Mình cũng vậy, bây giờ mình lấy câu đó mình áp dụng cho đời sống của mình được không? Được chứ, dễ lắm, không cần phải kiếm lời Phật dạy gì, dĩ nhiên là mình học rồi đó, khỏi cần đâu xa, mình lấy cái này mình áp dụng cho mình cũng được đó. Mình áp dụng cho mình xài cũng được. À, đừng có dội mà nghe nói là cái người đó nằm chiêm bao thấy rồi này nọ, tâm thần hoang tưởng anh ha. Con mắt mở ra đây nè, thấy còn chưa thiệt nữa. Tổ U Ba Cúc Đa đó gặp ma vương đó, tổ kêu là bây giờ ông hiện ra, hồi lúc mà Đức Phật còn sống với 1250 vị tỳ kheo, ông đã từng thấy, ông hiện ra cho tôi coi. Thì ma ba tuần mới nói con hiện ra thì được, nhưng mà đừng có lại tổn phước. Thì nói về dứt tiếng thì ở cánh rừng Đức Phật đi ra với 1250 vị tỳ kheo, đi ngang qua tổ Ba Cú Đa, ông thấy quảng qua ông sụp xuống lại luôn đó. Đã giao hẹn chứ còn chưa xong nữa. Rồi mình bây giờ mà mình nằm chiêm bao, mình thấy rồi này nọ, nằm chiêm bao thấy rồi tưởng tượng tới cái ngày nào mình niệm Phật của Đức Phật mở mắt ra nói mình, bây giờ ngồi đây Đức Phật mở mắt ra bỏ chạy ngoài sân hết chứ. Cái tưởng này nè hả, bây giờ niệm Phật rồi nhìn lên Phật rồi nhìn hồi thấy Đức Phật nhếch miệng cười được không, cứ bằng là vừa bò vừa lết à. Bây giờ đang niệm Phật rồi, niệm hồi nhìn lên tâm thần hoang tưởng mà thấy môi Đức Phật mấp máy, Đức Phật mở mắt ra, giờ là vừa bò vừa la, không biết có khi mà đi không nổi, chạy không nổi mà lết. Đừng như vậy, thành ra trụ tâm á, đừng có bị cái thế giới bên ngoài nó ràng buộc nhiều, chạy theo. Mình đọc sách đều quen rồi, mình bị cái phong tục tập quán của Việt á, nó gọi là tưởng tượng nó nhiều quá nó quen rồi. Bớt tưởng tượng rồi. Thực tế chú, bớt tưởng tượng rồi. Tưởng tượng nhiều quá Nó thành ra là nó đi xa thực tế lắm. Bữa hôm ở chùa Hoa Nghiêm tôi có nói mình tắm mặt phải không? Mình làm lễ mình tắm mặt nè. Đức Phật sơ sinh mình tắm mặt. Mình tắm mặt là kỷ niệm cái ngày đản sinh của Đức Phật, cái ngày mà một vị thầy của nhân loại ra đời. Mình làm lễ, mình làm lễ trong cái nghi lễ đó đó, nó có nhiều thứ để mình học theo, chứ không phải mình tắm thật rồi lấy cái nước đó uống để mà nó được cái gì đó. Rồi trong cái giáo lý cũng vậy, nói lúc mà Đức Phật sanh ra đời có 9 con rồng nó phun nước. Mình nghe nói 9 con rồng phun nước, nó phun vô chắc con bé này chết, ngộp nước chết á. Tại vì tưởng tượng đứa nhỏ sanh ra mà nhiều cái giòi nước mà nó phun vô, ngộp chết á. Đúng không? Mình phải hiểu cho nó khác đi. À, chứ còn mình cứ niệm Phật vậy là Đức Phật sẽ rước mình chết. Niệm cái kiểu đó là nó không có thiết thực lắm đâu. À, cũng như vậy, mình tắm Phật hay là nói Đức Phật đi từ hông bên phải đi ra, đi làm sao? Hả? Sao mà từ hông bên phải đi ra đây? Để đi làm sao đây? Rồi mình nghe vậy mình cũng tin là Đức Phật từ trong hông này đi ra, đi làm sao? Mới sanh ra đi được liền hả? Mình tin Phật nghe, quý Phật tử tôi dặn nha. Tin những điều nào mà hợp lý á. Cái điều không hợp lý là không tin. Kể cả cái chuyện mà tôi nói với quý vị mà phóng sanh hay là cái gì, nó phải hợp lý mình mới tin nè. Đúng không nè? Cái chuyện phóng sanh mình làm cho nó hợp lý thì cái kết quả nó nhiều hơn. Đúng không? À, niệm Phật cũng vậy. Kể cả cái chuyện mà tắm Phật cũng vậy. Để mấy cái chậu trước, để mấy cái tượng Đức Phật đẹp thiệt ha. Phải nói đẹp, nó kích thích. Nhưng mà mình làm á, mình phải biết á. Mình làm cho đúng. Chứ không phải mình làm vậy rồi mình cho niệm Phật. Tôi nói với Phật tử là Phật ở đâu? Phật trong tâm rồi này nè. Mình quan niệm sai. Thì kết quả nó sai. Hợp lý mới được. Rồi kinh Phật cũng vậy. Mình đọc thì nó quen rồi. Nhưng mà mình cứ y vô đó mà mình hiểu là trách. Cái sai lầm đó là do mình. Cái cách biên tập kinh điển theo văn hóa của Ấn Độ mà. Họ biên tập kinh điển giống như kịch nghệ vậy đó. Quý Phật tử đọc kinh Pháp Hoa giống như kịch vậy, ha. Một vở kịch Đức Phật ngồi thiền phóng hào quang, rồi Ngài Di Lặc mới hỏi, Ngài Văn Thù mới nói, mới kể chuyện đời xưa làm sao. Rồi bây giờ đọc cái kinh giống như một cái vở kịch phải không? Khi các nhà biên tập kinh là biên tập giống vậy rồi, thành ra chịu cái ảnh hưởng rồi. Rồi mình lại cái đầu óc của Đông Phương tưởng tượng ghê lắm đó, tưởng tượng quá nhiều, thành ra là nó mình lâu ngày mình bỏ quên đi. Chứ thực ra là lời của Đức Phật thiết thực hiện tại lắm. Thôi giờ nghỉ, chiều nay có gì nói tiếp ha. Dạ. Chiều nay.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
Nam mô A
mô A Di Đà Phật. Nam 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 mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Cửa vô minh khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tứ giới.